tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, dù hoàn cảnh khó khăn, chúng ta vẫn được thờ phượng Chúa và học lời Chúa qua những phương tiện truyền thông khác nhau. Nguyện xin Chúa gìn giữ quý vị và mỗi người trong gia đình trong bình an của Ngài. Xin Chúa cũng bảo vệ hội thánh của Chúa ở khắp nơi, cho con dân Chúa được vững vàng trong đức tin. Lời Chúa được rao giảng rộng rãi, hầu có nhiều người ăn năn tội đến với Chúa để nhận ơn cứu rỗi và được sống trong sự dẫn dắt của Ngài. Trong tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình hôm nay, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những nguyên tắc chúng ta cần áp dụng để giải quyết những bất hòa hay bất đồng ý kiến giữa vợ chồng. Nguyên tắc căn bản chúng ta cần thực hành là vâng theo lời Chúa Giêsu dạy, không để ý cây dầm trong mắt người phối ngẫu, nhưng lấy cây đà trong mắt mình ra trước. Nói như thế có nghĩa là chúng ta không chú ý vào lỗi lầm của người bạn đời, nhưng nhìn vào chính mình, xem mình đã làm gì, nói gì, cư xử như thế nào, khiến vợ chồng gặp cảnh cơm không lành, canh không ngọt. Như chúng tôi đã chia sẻ kỳ trước, khi vợ chồng có chuyện bất hòa, điều đầu tiên chúng ta cần làm là đến với Chúa, cầu nguyện, xin Chúa chỉ ra lỗi lầm hay sai sót của chính mình. Chúng ta cần làm ba điều. Thứ nhất, viết xuống những lỗi lầm Chúa đã chỉ ra. Thứ hai, xưng tội với Chúa và cầu xin ơn tha thứ của Ngài. Và thứ ba, nhận lỗi và thành thật xin lỗi người phối ngẫu. Khi vợ chồng phiền giận nhau mà chúng ta nghĩ là mình không có lỗi, lời Chúa cho biết đó là chúng ta không thành thật với chính mình. Sứ đồ Giăng viết như sau: nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình và chân lý không ở trong chúng ta. Thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 8 theo bản hiệu đính. Vì vậy, chúng ta cần đến trước mặt Chúa, cầu xin Chúa chỉ cho chúng ta thấy lỗi của mình. Trong bài kỳ trước, chúng tôi chia sẻ rằng khi chúng ta thành thật xin Chúa chỉ ra lỗi lầm của mình để ăn năn sửa đổi, Chúa sẽ nhậm lời và sẽ chỉ cho chúng ta thấy những sai phạm của mình trong vai trò làm vợ, làm chồng. Ba điều chính yếu Chúa sẽ chỉ cho chúng ta thấy là: thứ nhất, chúng ta có lòng cay đắng hay ghim lỗi hay nhắc lại lỗi lầm của người bạn đời. Thứ hai, chúng ta thiếu lòng nhân từ, thương xót và không tha thứ. Và thứ ba, chúng ta không sống yêu thương như lời Chúa dạy. Về lỗi lầm thứ ba này, có lẽ chúng ta nghĩ thương nhau mình mới bước vào hôn nhân để đi chung đường đời với nhau. Sao Chúa lại nói là mình thiếu yêu thương? Thưa quý vị, tình yêu mà chúng ta thiếu trong đời sống vợ chồng không phải là tình yêu lãng mạn mà người ta thường nói đến trong văn thơ, âm nhạc, nhưng là tình yêu của Chúa, tình yêu thật, tình yêu hy sinh như lời Kinh Thánh dạy. Chúa muốn vợ chồng chúng ta sống với nhau bằng tình yêu cao đẹp đó. Sứ đồ Phao-lô viết về đặc tính của tình yêu thật trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 13 như sau. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 13, câu 4 đến câu 7, theo bản hiệu đính. Chúng ta có thể viết ra các đặc tính của tình yêu thương mô tả trong mấy câu Kinh Thánh này và so sánh cách mình cư xử với người bạn đời để thấy mình có sống với người đó bằng tình yêu thật hay không. Nếu sống với nhau bằng tình yêu thật, vợ chồng chúng ta sẽ thực hành lời Chúa dạy, tức là chúng ta sẽ nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Và chúng ta sẽ tha thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự và chịu đựng mọi sự. Thưa quý vị, đây là đặc điểm của một người toàn hảo. Chúng ta là con người bất toàn nên có nhiều lỗi lầm, nhiều sai sót. So sánh cách cư xử của mình với tiêu chuẩn của Chúa, chúng ta sẽ thấy mình vấp váp và lỗi lầm rất nhiều. Vì vậy, chúng ta cần thực hành điều thứ hai, đó là xưng tội với Chúa và cầu xin Ngài tha thứ. Sau khi viết xuống những lỗi lầm mà Chúa đã chỉ ra khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta không biện minh hay giải thích, nhưng hạ mình công nhận đó là lỗi lầm mình cần phải sửa đổi. Đây là bước quan trọng giúp cho nan đề được giải quyết nhanh chóng. Nếu chúng ta không nhận lỗi, nhưng biện minh, chẳng hạn lý luận rằng sở dĩ mình nổi giận và nói nặng lời hôm đó là vì người kia cằn nhằn, nói nhiều, người kia không giữ lời hứa, hoặc là không lắng nghe, không chịu nhận lỗi, vân vân. Nếu chúng ta lý luận như vậy, nan đề không những không giải quyết được mà còn có thể trở thành to lớn hơn. Vì vậy, chúng ta cần nhận rằng những điều Chúa nhắc nhở là đúng, dù đó là điều chúng ta cố ý hay vô tình phạm phải, khiến cho vợ hay chồng của chúng ta bị tổn thương và buồn giận. Bước kế tiếp là xưng tội với Chúa. Xưng tội là nói lên cùng một điều với Chúa. Nếu Chúa bảo điều chúng ta làm là tội, là không đúng với tiêu chuẩn của Chúa, chúng ta cần thành thật thưa với Chúa: lạy Chúa nói đúng, điều con làm là tội, con xin nhận tội và xin Chúa tha thứ cho con. Sứ đồ Giăng viết như vậy: nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trích thư Giăng thứ nhất, chương 1, câu 9. Khi chúng ta thành thật xưng nhận điều Chúa nói về chính mình là đúng, nhận rằng mình đã phạm tội với Chúa và với người bạn đời, và hết lòng cầu xin Chúa tha thứ, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta như lời Ngài đã phán. Một điều quan trọng khác là chúng ta cần chấp nhận ơn tha thứ của Chúa, không oán trách chính mình hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng cầu xin Chúa thêm ơn sức giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy, để hôn nhân của chúng ta sẽ được ngọt ngào, tươi mới. Sau khi tiếp nhận ơn tha thứ của Chúa, chúng ta cần noi gương sứ đồ Phao-lô trong mục tiêu của ông. Ông viết: Vì cớ đó, tôi luôn cố gắng để có lương tâm không bị cáo trách trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt con người. Trích Công vụ Các Sứ Đồ chương 24 câu 16. Biết mình lầm lỗi, chúng ta không buồn giận hay oán trách chính mình. Trái lại, chúng ta xưng tội với Chúa, vui vẻ tiếp nhận ơn tha thứ của Chúa để được Chúa ban cho một lương tâm trong sạch. Sau đó, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để có lương tâm không bị cáo trách trước mặt người. Điều này sẽ dẫn đến bước thứ ba, đó là nhận lỗi và thành thật xin lỗi người phối ngẫu. Xưng tội với Chúa và xin Chúa tha thứ là điều không khó lắm, vì chúng ta biết Chúa là đấng yêu thương, nhân từ, sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Nhưng nhận lỗi với người và xin lỗi người là điều rất khó, nhất là với vợ hay chồng của mình. Lý do trước hết là vì bản chất kiêu ngạo trong con người. Chúng ta sợ rằng nếu mình nhận lỗi và xin lỗi, người kia sẽ lên mặt cho mình là đúng và coi thường hay khinh chê chúng ta. Chúng ta không nên sợ bị coi thường, vì lời Chúa dạy, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Thư Gia Cơ chương 4 câu 6. Chúa cũng dạy, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Người khiêm nhường không bị thiệt thòi, nhưng được Chúa ban phước. Một lý do khác khiến chúng ta ngại, không muốn nhận lỗi và xin lỗi, đó là sợ rằng người kia sẽ không tha thứ. Thưa quý vị, nếu chúng ta nhìn biết lỗi của mình và thành thật xin lỗi mà người bạn đời không chấp nhận và không tha thứ, người đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Tuy nhiên, để lời xin lỗi của chúng ta được tiếp nhận, được người bạn đời thông cảm và tha thứ, chúng ta cần xin lỗi đúng lời, nói đúng lúc và đúng cách. Như chúng ta đã biết, lời trao đổi giữa người này với người kia gồm có ba yếu tố quan trọng, đó là câu nói, giọng nói và cách nói. Chúng ta cần nói lời xin lỗi êm dịu, nhẹ nhàng, nói cách thành thật và phải nói đúng lúc để người phối ngẫu có thể tiếp nhận, thông cảm và sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Sách Châm Ngôn chương 25 câu 11 dạy rằng lời nói đúng lúc khác nào quả táo bằng vàng có cẩn bạc. Hàm ý rằng lời nói đúng chỗ đúng lúc có giá trị rất lớn. Khi chúng ta nhận lỗi và xin lỗi đúng chỗ đúng lúc, chắc chắn lời chúng ta nói sẽ được người bạn đời tiếp nhận và sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.